tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi hết lòng cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 3 về người nữ vô danh được Chúa Giê-xu giải cứu khỏi bệnh liệt. Chúa gọi người nữ này là con gái Abraham. Câu chuyện về bà được ghi trong Phúc Âm Luca chương 13. Vào một ngày Sa-bát, bà đến nhà hội, được gặp Chúa Giê-xu. Ngài thấy bà, đến, đặt tay trên bà và chữa lành cho. Lập tức bà được giải cứu khỏi quyền lực của ma quỷ và đứng thẳng lên được, không còn bị còng lưng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào phản ứng của người cai nhà hội khi chứng kiến phép lạ của Chúa Giê-xu. Kinh Thánh ghi như sau. Ngài đặt tay trên bà, lập tức bà đứng thẳng lên được và ca ngợi Đức Chúa Trời. Viên quản lý nhà hội thấy Chúa Giê-xu đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát thì nổi giận và nói với đoàn dân rằng: có 6 ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa lành, đừng đến vào ngày Sa-bát. Nhưng Chúa đáp: hỡi bọn đạo đức giả, vào ngày Sa-bát không phải tất cả các ngươi đều mở bò hay lừa của mình khỏi máng cỏ mà dẫn nó đi uống nước hay sao? Còn bà này là con gái của Abraham, bị Sa-tan trói buộc đã 18 năm, lại không nên mở trói cho bà trong ngày Sa-bát sao? Khi Ngài phán như vậy, tất cả những kẻ chống đối Ngài đều hổ thẹn, và cả dân chúng vui mừng về mọi việc kỳ diệu mà Ngài đã làm. Trích Phúc Âm Luca chương 13, từ câu 13 đến 17, bản hiệu đính. Chức vụ quản lý nhà hội hay cai nhà hội là chức vụ khá quan trọng. Người quản lý có trách nhiệm chăm sóc nhà hội, chuẩn bị cho buổi nhóm, chuẩn bị cuộn kinh thánh bằng da và sắp xếp người đọc kinh thánh hay giảng dạy trong ngày Sa-bát. Ngoài ra, quản gia nhà hội cũng để ý việc tuân giữ luật ngày Sa-bát và khi cần cũng có quyền phạt người nào phạm luật. Ngày Sa-bát hôm đó, khi Chúa Giê-xu chữa lành người đàn bà còng lưng, mọi người vui mừng về việc kỳ diệu Chúa làm. Riêng người quản gia nhà hội, thay vì dâng lời ca ngợi Chúa, ông đã nổi giận. Kinh Thánh ghi rằng, ông ta nổi giận và nói với dân chúng: có 6 ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa lành, đừng đến vào ngày Sa-bát. Đây là phản ứng ngược với mọi người có mặt hôm đó, và cũng rất là vô lễ đối với Chúa Giê-xu, vì Ngài là người vừa mới chữa bệnh trong nhà hội hôm đó. Tuy Kinh Thánh không ghi, nhưng chúng ta có thể tưởng tượng. Vì giận, người cai nhà hội này nói với giọng gay gắt và có lẽ ông nói to cho mọi người nghe. Nếu là người kính sợ Chúa và có tình thương đối với người khác, ông phải là người đầu tiên dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời. phải vui mừng đến cảm tạ Chúa Giêsu và kêu gọi mọi người tôn vinh Chúa vì được chứng kiến một phép lạ quá lớn, quá hiển nhiên, là điều chỉ một mình Đức Chúa Trời làm được. Có lẽ ông ta muốn nói thẳng với Chúa Giêsu là có 6 ngày làm việc, hãy đến trong những ngày đó để chữa bệnh, đừng đến vào ngày Sa-bát. Nhưng vì không dám nói với Chúa, nên ông nạt nộ, la mắng dân chúng. Viên quản lý nhà hội phản ứng như thế vì ông không nhìn biết Chúa Giêsu là ai và cũng có vẻ ganh tị với Ngài. Ông ta phê phán phép lạ Chúa làm không chỉ vì Ngài chữa bệnh trong ngày Sa-bát, nhưng ông ta cảm thấy bị tổn thương. Mọi người ca ngợi Chúa Giêsu, trong khi ông là người quan trọng nhất trong nhà hội mà không ai để ý đến. Ông nhấn mạnh đến chuyện không được chữa bệnh trong ngày Sa-bát, chỉ để che đậy lòng ganh tị và kiêu ngạo của mình. Phản ứng của người cai nhà hội cũng cho thấy ông ta không quan tâm gì đến việc Chúa Giêsu làm. Ông làm như không thấy phép lạ Chúa vừa thực hiện. Ngài giải thoát người đàn bà bị ma quỷ trói buộc suốt 18 năm. Ông ta không nhìn thấy quyền phép Đức Chúa Trời thi thố qua Chúa Giêsu, cũng không vui mừng khi thấy phép lạ lớn lao Chúa thực hiện cho con dân Ngài. Là người cai quản nơi thờ phượng, chuẩn bị cho con dân Chúa đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng ông ta không có một chút cảm thông nào với người đàn bà đáng thương có cùng đức tin với ông. Nếu thông cảm với người đàn bà đau ốm, yếu đuối nhưng trung tín đi thờ phượng trong ngày Sa-bát, thì ông đã vui mừng khi thấy bà được Chúa chữa lành một cách diệu kỳ như vậy. Tiếc thay, ông ta không mừng, không chia sẻ niềm vui với người đàn bà đáng thương, cũng không dâng lời cảm tạ Chúa, nhưng lại nổi giận vì Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Thưa quý tín giả, nếu không cẩn thận, chúng ta cũng có thể mắc phải lỗi lầm của người cai nhà hội này. Nếu chúng ta đến nhà Chúa hàng tuần để thờ phượng, chúng ta dành thì giờ chăm sóc cơ sở nhà Chúa hoặc chăm sóc anh chị em trong hội thánh. Và vì những công việc đó chúng ta thấy mình là quan trọng, chúng ta sẽ khó hòa đồng với mọi người, không vui khi thấy người khác được Chúa thăm viếng và ban phước. Và nếu mục sư quên công khó của chúng ta, không ca ngợi hay cảm ơn những gì chúng ta làm, chúng ta sẽ phiền giận. Cầu xin Chúa giúp chúng ta tránh lỗi lầm của người cai nhà hội trong câu chuyện này. Phản ứng của người cai nhà hội quá tệ, quá sai lầm, nên Chúa Giêsu phải lên tiếng. Dù câu ông ta nói không nói thẳng với Chúa, nhưng Ngài đáp: Hỡi kẻ giả hình, mỗi người trong các ngươi đang ngày Sa-bát há không mở bò hay lừa mình ra khỏi máng cỏ dắt đi uống nước hay sao? Con gái của Abraham này quỷ Sa-tan đã cầm buộc 18 năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? Theo điều răn Đức Chúa Trời truyền trong thời Môi-se, con dân Chúa không được làm việc gì trong ngày Sa-bát, vì đó là ngày nghỉ. Nhưng Chúa Giêsu biết trong ngày Sa-bát người ta vẫn được phép dẫn súc vật đi uống nước, tức là vẫn có thể chăm sóc loài vật, những việc cần yếu. Chúa Giêsu biết rõ luật lệ đó nên Ngài nói: Trong ngày Sa-bát, các ngươi là những người giữ luật cách nghiêm khắc, còn biết cho súc vật của mình đi uống nước, trong khi người đàn bà này giá trị hơn loài vật. Nhất là bà là người Do Thái, là con gái của Abraham, nên còn giá trị hơn. Không những thế, bà đã bị ma quỷ trói buộc đau đớn suốt 18 năm qua, mà bây giờ, vì là ngày Sa-bát, không cho phép bà được giải thoát khỏi quyền lực của ma quỷ sao? Chúa Giêsu cho người cai nhà hội thấy rằng ông ta mới là người không biết giữ luật ngày Sa-bát. Một nhà giải nghĩa Kinh Thánh nọ nói rằng, khi Chúa Giê-xu nói, há chẳng nên mở trói cho người đàn bà này trong ngày Sa-bát sao? Thì Chúa hàm ý rằng, chữa cho người bị ma quỷ trói buộc trong ngày Sa-bát là điều càng phải làm, nên làm, vì cho thấy ma quỷ phải phục dưới quyền của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu hỏi như vậy, người ca nhà hội không trả lời được, nên có lẽ ông ta căm giận lắm. Một chi tiết chúng ta thường thấy trong các sách phúc âm là giới lãnh đạo Do Thái giáo lúc đó luôn theo dõi Chúa Giê-xu để bắt bẻ Ngài về việc chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Cuối cùng, một trong những điều họ vin vào để buộc tội Chúa Giê-xu và đóng đinh Ngài là nói Ngài phá bỏ luật pháp Môi-se. Cuối câu chuyện này tác giả Luca ghi như sau. Ngài phán như vậy thì các kẻ thù nghịch cùng Ngài đều hổ thẹn và cả dân chúng vui mừng về mọi việc vinh hiển Ngài đã làm. Luca chương 13 câu 17. Tác giả Luca kết luận câu chuyện Chúa chữa bệnh trong ngày Sa-bát với câu: các kẻ thù nghịch Ngài đều hổ thẹn, còn cả dân chúng vui mừng về mọi việc vinh hiển Ngài đã làm. Người các nhà hội và những người đứng về phía ông để bắt lỗi Chúa Giê-xu hôm đó đều phải hổ thẹn. Họ không trả lời được, cũng không nói gì được nữa. Chúng ta có thể tưởng tượng nhóm người đồng ý với người ca nhà hội, tức là những người tuân giữ luật một cách cứng nhắc và không có tình thương đối với những người yếu đuối, thấp kém trong xã hội. Vừa xấu hổ với dân chúng, vừa thêm lòng căm giận Chúa Giê-xu. Vì lúc đó, dân chúng vui mừng, nhắc với nhau về những việc vinh hiển, tức là những phép lạ Chúa Giê-xu làm trước đó mà họ đã nghe hoặc đã từng chứng kiến. Vì phép lạ Chúa thực hiện, ngày Sa-bát hôm đó đã trở nên một ngày đặc biệt, đáng ghi nhớ trong đời sống nhiều người, nhất là trong đời sống người đàn bà được Chúa chữa lành. Thưa quý thính giả, sự việc Chúa chữa lành cho người đàn bà đáng thương này cho chúng ta niềm khích lệ và an ủi lớn, giúp chúng ta biết rằng trong những hoạn nạn, đau ốm mà chúng ta đương đầu mỗi ngày, Chúa đều biết và Ngài sẵn sàng cứu giúp. Tác giả Thi Thiên thứ 146 viết như vậy: Đức Giê-hô-va thi hành công lý cho người bị áp bức, ban bánh cho người đói, giải phóng người bị tù, mở mắt cho người mù, nâng đỡ những kẻ ngã lòng, yêu mến người công chính, bảo vệ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi và người quá bụa. Cảm tạ Chúa, cầu xin Chúa dùng những lời này thêm đức tin và đem đến an ủi cho chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào mà chúng ta đang gặp phải, vì biết rằng được làm con dân của Chúa là ơn phước lớn nhất trong đời sống. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong giờ phụ nữ kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, hôm nay chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Trong những tuần qua, chúng tôi nói về ngôn ngữ yêu thương của trẻ em. Tác giả Gary Chapman và Ross Campbell cho biết rằng trẻ em bày tỏ và tiếp nhận tình thương qua những cách khác nhau, gọi là ngôn ngữ yêu thương. Có 5 ngôn ngữ yêu thương chính, đó là truyền cảm qua xúc giác, thứ hai là thì giờ chất lượng, ngôn ngữ thứ ba là lời khẳng định, thứ tư là quà tặng, và ngôn ngữ yêu thương thứ năm là hành động phục vụ. Người lớn cũng như trẻ con, mỗi người có một ngôn ngữ yêu thương chính. Chúng ta phải mất nhiều thì giờ quan sát, tìm hiểu mới biết ngôn ngữ yêu thương chính của con chúng ta là gì. Với đứa bé mới sinh, cha mẹ cần bày tỏ tình thương qua cả 5 ngôn ngữ để giúp con phát triển đầy đủ về mặt tình cảm. Và khi chúng ta dùng tất cả các ngôn ngữ yêu thương với con, chúng ta sẽ thấy những dấu hiệu biểu lộ ngôn ngữ yêu thương chính của con. Khi con lớn hơn, chúng ta sẽ thấy một trong 5 ngôn ngữ đó nói lên một cách rõ ràng tình yêu chúng ta dành cho con. Và khi ngôn ngữ đó được bày tỏ một cách tiêu cực, con chúng ta sẽ bị tổn thương rất nhiều. Chúng ta cần ghi nhớ 2 điều quan trọng đó về tác dụng của ngôn ngữ yêu thương để luôn luôn biểu lộ tình thương với con cách tích cực, hiệu quả. Và khi giận con hay bực bội với con, chúng ta cũng không gây tổn thương cho con. Khám phá ngôn ngữ yêu thương chính của con là tiến trình mất nhiều thì giờ, nhất là khi con chúng ta còn nhỏ. Các em nhỏ bắt đầu học cách tiếp nhận và biểu lộ tình cảm qua những ngôn ngữ khác nhau. Nghĩa là các em sẽ thử xem những hành động nào, những đáp ứng nào đem lại thỏa nguyện cho các em. Khi các em chú ý đến một đáp ứng đặc biệt nào của người chung quanh trong một thời gian, cũng chưa hẳn đó là ngôn ngữ yêu thương chính của các em. Vì có thể sau đó các em lại chú ý hay lại thích một ngôn ngữ yêu thương khác. Ngôn ngữ yêu thương chính của trẻ em không phải là điều ghi tạc trên đá, nghĩa là nó sẽ thay đổi. Trong khi quan sát để biết ngôn ngữ yêu thương chính của con, chúng ta cũng cần nhớ rằng con em chúng ta trải qua những giai đoạn khác nhau về mặt tình cảm cũng như trong những lĩnh vực khác. Các em thử làm quen với người chung quanh, thử những gì các em thích chơi cũng như các em thích môn nào trong việc học hành. Các em có thể thích nhận tình yêu thương qua ngôn ngữ này, nhưng lại thích ban phát tình thương bằng một ngôn ngữ khác. Khi thấy con thay đổi như vậy, chúng ta không nên cố ép con vào một ngôn ngữ nhất định nào. Mặc dù chúng ta cần chú ý đến ngôn ngữ yêu thương chính của con, nhưng cũng đừng quên 4 ngôn ngữ yêu thương kia. Các em cần được hướng dẫn để biết ban cho tình thương và tiếp nhận tình yêu thương qua cả 5 ngôn ngữ. Đây là điều quan trọng, vì khi lớn lên, các em sẽ tiếp cận với những người có ngôn ngữ yêu thương chính khác với ngôn ngữ của các em. Nếu con chúng ta sử dụng được càng nhiều ngôn ngữ yêu thương, thì sau này các em sẽ càng dễ dàng truyền đạt tình thương và lòng biết ơn đối với người phối ngẫu, với con cái, cũng như với bạn bè và những người cùng làm việc với các em. Điều giá trị nhất trong việc tìm biết ngôn ngữ yêu thương chính của con cái là nó sẽ giúp chúng ta phương tiện tốt nhất, hữu hiệu nhất để truyền đạt tình thương cho con. Khi con buồn nản hay cảm thấy ngăn cách với cha mẹ về mặt cảm xúc, còn cha mẹ thì muốn bày tỏ tình thương với con, lúc đó chúng ta sẽ biết tập trung vào ngôn ngữ yêu thương nào để nói với con. Khi cố gắng quan sát con để tìm biết ngôn ngữ yêu thương chính của con là gì, chúng ta không nên nói cho con biết, nhất là đối với những đứa con trong tuổi thiếu niên. bản tính tự nhiên của con cái chúng ta là chỉ nghĩ đến mình, nghĩ cho mình. Khi biết ý niệm ngôn ngữ yêu thương đối với cha mẹ là điều quan trọng, các em có thể dùng điều đó để điều khiển cha mẹ, để cha mẹ chiều theo những mong muốn nhất thời và không chính đáng của các em. Vì những mong muốn hay mơ ước các em nói ra có thể không liên quan gì đến nhu cầu sâu kín về mặt tình cảm của các em. Ví dụ, nếu con chúng ta cứ năn nỉ cha mẹ mua cho một đôi giày đắt tiền, có thể vì em biết cha mẹ đang tìm biết ngôn ngữ yêu thương của em là gì để đáp ứng cho em. Và em lợi dụng cơ hội để năn nỉ cha mẹ mua giày đắt tiền cho mình. Đứa con biết rằng chỉ cần cho cha mẹ biết ngôn ngữ yêu thương chính của mình là quà tặng. Nếu cha mẹ thật sự thương thì sẽ mua cho em điều em mong ước. Là người cha, người mẹ quan tâm đến nhu cầu của con và muốn biết ngôn ngữ yêu thương chính của con mình là gì, chúng ta sẽ sẵn sàng chiều ý con mà không biết rằng con đã lợi dụng sự quan tâm và tình thương của cha mẹ. Hãy nhớ, hướng dẫn con cách hiệu quả không có nghĩa là chúng ta phải chiều ý con trong mọi sự. Và theo lời đề nghị của tác giả quyển sách 5 ngôn ngữ yêu thương của trẻ em, chúng ta có thể áp dụng những phương cách sau đây để khám phá ra ngôn ngữ yêu thương chính của con. Điều thứ nhất chúng ta có thể làm là để ý xem con bày tỏ tình thương với cha mẹ như thế nào. Chúng ta hãy quan sát con. Có thể các em đang nói cho cha mẹ biết ngôn ngữ yêu thương của mình. Điều này rất đúng với những em nhỏ, vì các em thường biểu lộ tình thương qua những cách mà chính các em muốn nhận được tình thương. Nếu đứa con trong khoảng 5 đến 8 tuổi thường nói những lời yêu thương hay nói lời cảm ơn cha mẹ, chúng ta có thể biết ngôn ngữ yêu thương chính của con là lời khẳng định, lời xây dựng. Ví dụ các em nói, mẹ ơi con thương mẹ lắm, con cảm ơn ba giúp con làm bài. Và khi cha mẹ từ giã con để đi đâu, con chạy theo và nói, con thương mẹ nhiều, mẹ đi vui nha. Đó là những em có ngôn ngữ yêu thương chính là lời khích lệ, lời xây dựng. Các em cũng muốn được cha mẹ và người chung quanh nói với mình những lời tương tự như thế. Tuy nhiên, phương pháp này không hiệu quả lắm đối với đứa con 14, 15 tuổi, nhất là với những em hay vòi vĩnh và điều khiển cha mẹ. Những em ở tuổi này có lẽ đã thử và biết rằng khi các em nói những điều làm cha mẹ vui lòng, cha mẹ sẽ chiều ý các em và cho các em điều các em muốn. Dù trong lòng cha mẹ biết mình không nên chiều con như thế. Vì lý do đó, phương cách để ý con bày tỏ tình thương với cha mẹ như thế nào để biết được ngôn ngữ yêu thương chính của con chỉ nên áp dụng với những đứa con từ khoảng 5 đến 10 tuổi. Điều thứ hai chúng ta có thể làm là để ý xem con bày tỏ tình thương với người khác như thế nào. Nếu đứa con học lớp 1 của chúng ta cứ muốn làm một món quà gì đó để tặng cho cô giáo, điều này có thể cho thấy ngôn ngữ yêu thương chính của con là quà tặng. Tuy nhiên, chúng ta cần cẩn thận. Đừng đề nghị con tặng cho cô giáo quà gì. Vì nếu chúng ta đề nghị, các em sẽ làm theo lời cha mẹ. Và món quà đó không phải là biểu lộ tình thương của chính các em đối với cô giáo. Cũng không phải là dấu hiệu ngôn ngữ yêu thương chính của đứa bé. Những em có ngôn ngữ yêu thương chính là quà tặng. Khi được cho quà, các em rất là sung sướng. Và các em muốn người khác cũng có niềm vui giống như mình. Vì nghĩ rằng khi người khác được tặng quà, họ cũng sung sướng giống như em vậy. Điều thứ ba chúng ta có thể làm là chú ý xem con thường xin hay yêu cầu điều gì nhiều nhất. Nếu các con cứ muốn cha mẹ chơi với các em, hay xin cha mẹ dẫn các em đi dạo chơi hoặc năn nỉ cha mẹ ngồi đọc sách với mình, đó là em xin cha mẹ dành thì giờ cho em. Nếu con em chúng ta mong muốn hay yêu cầu cha mẹ những điều như vừa nêu, là các em xin điều các em cần hơn hết về mặt tình cảm. Đó là các em cần sự quan tâm, chú ý trọn vẹn của cha mẹ. Dĩ nhiên là em nhỏ nào cũng muốn được cha mẹ chú ý. Nhưng những em cảm nhận tình thương sâu đậm qua sự chú ý và thì giờ cha mẹ dành cho mình, sẽ xin cha mẹ dành thì giờ cho các em nhiều hơn là xin những điều khác. Nếu con chúng ta thường hỏi ý cha mẹ về những gì các em làm, như khi các em học bài, làm bài, hay khi em vẽ được một bức hình, thì chúng ta có thể nói ngôn ngữ yêu thương chính của con là lời khẳng định, lời khích lệ. Nếu các con hỏi những câu như: mẹ thấy con vẽ hình này có đẹp không? Con làm bài này có giỏi không? Bố thấy áo này của con có đẹp không? Con đánh đàn có hay không? Vân vân. Đây là những câu mong muốn được lời khen, lời khích lệ. Một lần nữa, dĩ nhiên em nào cũng cần và cũng muốn được khen, được khích lệ, và thỉnh thoảng sẽ hỏi cha mẹ những câu như thế. Nhưng nếu con em chúng ta cứ tập trung vào những lời khen và ý kiến của cha mẹ, đó là dấu hiệu cho thấy ngôn ngữ yêu thương chính của con là lời khẳng định, lời khích lệ. Thưa quý vị, điều thứ tư chúng ta có thể làm để biết ngôn ngữ yêu thương chính của con mình là gì? Là để ý xem con thường phàn nàn điều gì nhất. Điều này liên quan đến phương cách thứ ba mà chúng tôi vừa trình bày. Nhưng khác là chúng ta để ý xem con than phiền về điều gì mà con không nhận được từ cha mẹ. Nếu các em than, ba má chẳng bao giờ có thì giờ cho con, hoặc nói, mẹ lúc nào cũng lo cho em nhỏ mới sinh, hoặc ba má chẳng bao giờ đưa con đi chơi ngoài công viên. Đây là những lời cho thấy con chúng ta buồn vì sự ra đời của đứa em nhỏ. Các em thật sự muốn nói rằng, từ khi có em, con không được cha mẹ thương như trước kia nữa. Qua lời than phiền đó, các em muốn xin cha mẹ dành thì giờ cho mình. Nếu thỉnh thoảng con mới than phiền cha mẹ không có thì giờ cho mình, điều đó cho thấy ngôn ngữ yêu thương chính của con chưa hẳn là thì giờ chất lượng. Nhưng nếu con than thường xuyên, đó là dấu hiệu cha mẹ cần để ý. Sách Châm ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước, chương 20, câu 11 và 12 ghi như sau: việc trẻ con làm, hoặc trong sạch, hoặc chính đáng, cũng đều bày tỏ bản tính nó. Tai để nghe, mắt để thấy, Đức Giê-hô-va đã làm ra cả hai. Thưa quý thính giả, bài học về ngôn ngữ yêu thương của trẻ em hôm nay xin tạm ngưng tại đây. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những khía cạnh khác trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.